Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 23 tháng 4, Chủ nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần bát nhật phục sinh, Chủ nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 22. Trên đường tiến đến hợp nhất, Đức Kitô từ ban đầu đã rộng ban cho hội thánh ơn hợp nhất. Chúng tôi tin rằng sự hợp nhất ấy tồn tại mãi trong hội thánh công giáo, và chúng tôi hy vọng sự hợp nhất ngày càng phát triển cho đến ngày tận thế. Công đồng Vatican II sắc lệnh về hợp nhất. Đức Kitô vẫn luôn luôn ban cho hội thánh ơn hợp nhất, nhưng hội thánh phải luôn luôn cầu nguyện và hành động để duy trì, tăng cường và hoàn chỉnh sự hợp nhất như Đức Kitô muốn. Vì thế, chính Chúa Giêsu cầu nguyện trong giờ khổ nạn và không ngừng cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được hợp nhất, để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Lòng ao ước lập lại sự hợp nhất của tất cả các Kitô hữu là một hồng ân của Đức Kitô và một lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần. 24 thứ 2, Thánh Fidele Sigma Rigen, linh mục tử đạo. 25 thứ 3, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính. 26 thứ 4, 27 thứ 5, 28 thứ 6, Thánh Phêrô Sanen, linh mục tử đạo. Thánh Louis Grignion Comfort, linh mục. 29 thứ 7, Thánh Catarina Siena, trinh nữ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 30 Chủ nhật thứ 3 phục sinh. Thông báo. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2017, theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Paulo quyết định phong chức phó tế cho 15 đại chủng sinh theo danh sách đính kèm tại nhà thờ chính tòa vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2017. Vậy xin thông báo cho anh chị em giáo dân biết để cầu nguyện, và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho Cha Thánh Sứ trước ngày nói trên. Xin chân thành cảm ơn. Linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân. Danh sách chủng sinh. Khóa 12. 1. Đa Minh Lê Hiến Thành, giáo sư Vân Côi, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Khóa 13. 2. Mikae Nguyễn Tiến Bình, giáo sư Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì. 3. Giuse Nguyễn Thành Công, giáo sư Lạc Quan, Hóc Môn. 4. Giuse Đặng Kim Hải, giáo sư Bình An, hạt Bình An. 5. Martino Trịnh Quang Khải, giáo sư Lạc Quang, Hóc Môn. 6. Thomas Aquino Nguyễn Đức Khôi, giáo sư Bùi Phát, Tân Định. 7. Đa Minh Nguyễn Tuấn Lộc, giáo sư Thạch Đà, hạt Xóm Mới. 8. Doan Đỗ Đức Minh, giáo sư Bùi Môn, hạt Hóc Môn. 9. Giuse Vũ Đức Minh, giáo sư Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 10. Đa Minh Hà Minh Hoàng Nhật, giáo sư Thạch Đà, hạt Xóm Mới. 11. Doan Bautista Phạm Ngọc Phương, giáo sư Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. 12. An Phong Sô Nguyễn Minh Tân, giáo sứ Gia Định, hạt Gia Định. 13. Giuse Nguyễn Quốc Thuần, giáo sứ Bình Sơn, hạt Bình An. 15. Giuse Nguyễn Trung Tín, giáo sứ Tân Lập, hạt Thủ Thiêm. 15. Martino Nguyễn Đức Trọng, giáo sứ Vĩnh Hòa, hạt Phú Thọ. Thông báo 2. Thông báo 1. Thư trùng tu nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn đã được quý ông trong các giáo họ gửi đến các gia đình Xin các gia đình giúp đỡ và gửi lại cho giáo xứ để chuyển về tòa tổng giám mục. 2. Tuần sau 30 tháng 4 2017, thánh lễ thiếu nhi lúc 7 giờ, các em thiếu nhi dâng hoa và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, kính mời cộng đoàn tham dự. Xin cộng đoàn lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Xin cảm ơn cộng đoàn. Ý chỉ trong thánh lễ: khai trương được may mắn, cầu cho hai linh hồn Gioan Bautista.
Hôm nay là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Thiên Chúa chính là người cha nhân hậu giàu lòng xót thương đối với mỗi người chúng ta. Còn con người chúng ta thì yếu đuối, bất toàn và tội lỗi. Vậy giờ đây Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối những tội lỗi, những thiếu sót của chúng ta, để chúng ta trở về cùng Thiên Chúa, để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, và nhất là để Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an mà Ngài đã ban cho các tông đồ năm xưa, và để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa là Cha chấp nhận. Giờ đây mỗi người chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đêm, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời dòng các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thanh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thanh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài xích sách công vụ tông đồ. Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các công đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ và các công đồ làm nhiều điềm thiên dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ, vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dần sẵn và sẽ tỏ bày ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giám mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì không sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người tồi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cành sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa công và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, Đức Thánh Cha John Paul II đã phong thánh cho nữ tu Faustina là một người đã được Thiên Chúa mặc khải lòng thương xót của người cho nhân loại. Và cũng trong thánh lễ phong thánh này, Đức Thánh Cha John Paul II lúc bấy giờ mà hôm nay chúng ta gọi là Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã chọn Chúa Nhật Phục Sinh thứ hai làm Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Qua đó Ngài muốn mời gọi con cái giáo hội hãy chạy đến để cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta thường thấy có bức hình lòng thương xót Chúa đang để ở phía sau chúng ta. Tấm hình lòng Chúa thương xót này đã được mặc khải cho Thánh nữ Faustina, và Ngài đã chỉ dẫn cho một họa sĩ phát thảo lại những điều mà Ngài đã thấy ở trong chiêm bao, trong giấc mộng mà Thiên Chúa báo cho Thánh nữ. Ở đó chúng ta thấy có một tia sáng màu đỏ xuất phát từ Thánh Tâm Chúa. Tia màu đỏ này chính là tượng trưng cho máu và tượng trưng cho hy tế trên thập giá năm xưa của Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu vì yêu thương nhân loại đã đổ hết máu mình ra để ban ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Tia thứ hai là tia sáng lạt hơn, là tượng trưng cho nước và bí tích rửa tội mà chính Chúa Giê-xu đã lập nên để thanh tẩy tội lỗi nhân gian, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, cho chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Và bên dưới tấm hình đó chúng ta thấy có chữ lời Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa. Lời Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa. Đây chính là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Dù chúng ta có tội lỗi, có yếu đuối bất toàn đến đâu, thì Thiên Chúa luôn yêu thương và mở rộng vòng tay để chờ đón mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng sợ, đừng ngại, chạy đến cùng Thiên Chúa. Cũng một cái câu tương tự như vậy, thưa quý bà anh chị em, chúng ta có thể tìm thấy ở trên tờ đô la Mỹ, nơi tất cả các tờ đô la Mỹ dù chỉ một đô thôi đều có in hàng chữ In God We Trust. Chúng ta tạm dịch là trong Thiên Chúa chúng con đặt trọn niềm tin thác. Và chúng ta thấy cái sứ điệp đó, cái thông điệp đó cũng không khác gì những cái lời mà chúng ta thấy dưới bức họa của lòng Chúa thương xót, lời Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa. Vậy hôm nay là Chúa Nhật thứ hai, mùa phục sinh. Chúng ta thử cùng nhau khám phá coi đâu là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã được thể hiện cho mỗi người chúng ta qua sứ điệp mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Sứ điệp thứ nhất đó chính là việc Chúa hiện ra với các tông đồ và ban cho công bình an. Khi cửa nhà các môn đệ còn đóng kín, Chúa hiện ra đứng giữa công và nói bình an cho các con. Chúng ta thấy các em nhỏ khi phải ở nhà một mình, các em thường sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ kẻ gian, sợ trộm cướp, vân vân. Trong những cái lúc như vậy thì cái điều mà các em mong muốn nhất đó chính là sự hiện diện của người cha, người mẹ. Bởi vì khi có sự hiện diện của người cha, người mẹ thì các em cảm thấy được an tâm. Cũng vậy, sau khi Đức Giê-xu bị bắt, bị giết, các môn đệ thân tín của Ngài đã trở nên như những con rắn mất đầu. Các Ngài đã trở nên những con người nhát đảm, sợ sệt và yếu đuối. Có những người đã lên đường trở về quê hương của mình. Biết được điều đó, Đức Giê-xu đã hiện ra đứng giữa công và ban cho các môn đệ sự bình an đích thực của Ngài. Sự bình an đó chính là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho các tông đồ và ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể cảm nghiệm được cái sự cao quý của món quà bình an này. Đó là ngay cả khi chúng ta gặp những khó khăn, những gian nan thử thách trong cuộc sống, mà nếu như chúng ta có Chúa đồng hành với chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự bình an. Đó chính là điều mà chúng ta hằng mong ước và tìm kiếm. Rồi cái dấu chỉ thứ hai mà Thiên Chúa đã thể hiện lòng thương xót của người cho chúng ta, đó chính là việc Ngài lập bí tích hòa giải. Ngài thổi hơi trên các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại và vì vâng lời Thiên Chúa Cha mà Ngài đã xuống thế làm người để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ngài đã chấp nhận một cuộc sống bình dị như mỗi người chúng ta, thậm chí Ngài đã chấp nhận kết án một cách oan ức và đánh đòn, đóng đinh, chịu chết treo trên cây thập giá, đổ hết máu trong thánh tâm Ngài ra để tẩy rửa tội lỗi nhân gian, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Tuy nhiên thưa quý ông bà anh chị em, hy tế thập giá năm xưa của Đức Giêsu chưa kết thúc, bởi vì Ngài biết rằng con người chúng ta yếu đuối và bất toàn. Do đó trước khi về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài đã có một sáng kiến yêu thương, đó chính là lập ra bí tích hòa giải để tiếp tục mời gọi con người chúng ta đến để cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó bí tích hòa giải, hay nói cách khác tòa giải tội, không bao giờ được coi như là một tòa án, một nơi để xét xử, để lên án các tội nhân. Nhưng trái lại, tòa giải tội luôn luôn phải là nơi để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho các hối nhân. Nói đến đây, tôi mới nhớ đến một cái câu chuyện. Đó là ở một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một cây thập giá không giống đâu trên thế giới. Nơi đó, Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, nhưng tay phải của Ngài giơ ra như là cử chỉ chúc lành. Và người ta kể về cái sự tích của cây thập giá này như sau. Đó chính là nơi giáo xứ đó có một thanh niên rất là chơi bời du đãng. Anh ta phạm đủ mọi thứ tội, tuy nhiên anh ta cũng rất thường xuyên đến với bí tích hòa giải. Và cha xứ nhận ra điều này, đó là anh thường xuyên đến với bí tích hòa giải, và anh cũng thường xuyên xưng một cái tội mà anh cứ phạm đi phạm lại nhiều lần. Thấy vậy, một hôm cha xứ mới nói với anh: này con phải cố gắng chừa bỏ cái tội của con. Xưng tội thì không bằng chừa tội. Nếu như lần sau mà con không chừa được cái tội đó thì cha không tha cho con đâu. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, anh lại đến với tòa giải tội và cũng xưng cùng một cái tội đó. Lúc này cha xứ mới nóng tính, đập tòa và nói với anh: anh đi đi, tôi không thể tha cho anh. Cái tội mà anh cứ tái phạm đi tái phạm lại, tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần rồi, ấy vậy mà anh không cố gắng sửa đổi. Người thanh niên buồn sầu bỏ đi. Ra giữa nhà thờ, anh quỳ xuống nhìn lên thập giá Đức Kitô, và từ trên thánh giá, tay phải của Đức Giêsu từ từ giơ ra với cử chỉ chúc lành cho anh. Lúc này cha xứ thấy vậy, Ngài mới sợ quá, liền thưa với Chúa: lạy Chúa, tại sao Chúa lại có thể tha cho một cái con người tội lỗi không biết ăn năn sám hối như vậy? Chúa mới trả lời cha xứ: này con, chính ta mới là người đã chết thay cho tội nhân, chứ con đâu có làm gì cho anh này. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa chính là người cha giàu lòng xót thương. Có thể nói nếu chúng ta cần một cái hình ảnh để thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, thì cái hình ảnh người cha nhân hậu đó chính là một hình ảnh tuyệt vời nhất để diễn tả lòng thương xót, sự bao dung của Ngài đối với các tội nhân. Nói đến tội nhân ở đây, thưa quý bà anh chị em, thì tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, dù chúng ta là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân thì chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta thấy hình ảnh người cha nhân hậu, sau khi người con đã bỏ nhà đi hoang, tiêu phá tiền bạc của mình, phạm vào những cái tội tày đình, nhưng khi anh thành tâm ăn năn sám hối trở về cùng Thiên Chúa, chúng ta thấy người cha già thậm chí thấy anh từ đằng xa thì đã chạy ra ôm hôn anh, hôn lấy hôn để như chưa bao giờ được hôn. Và khi người con quỳ xuống mà xin lỗi cha, thì chúng ta thấy làm sao người cha đã không để ý đến những cái lời thú tội của người con, bởi vì người cha đã tha thứ cho người con ngay từ cái giây phút mà anh thành tâm ăn năn sám hối trở về với cha. Không những thế, người cha còn sai các đầy tớ đi lấy quần áo, giày dép và nhẫn vàng để xỏ cho anh. Có bao giờ chúng ta tự hỏi ở đâu mà người cha già này lại có được những cái nhẫn vàng, những bộ quần áo và giày dép có sẵn như vậy? Bởi vì trước khi người con ra đi, anh đã mang theo tất cả đồ đạc của anh, đặc biệt là những đồ trang sức quý hiếm. Vậy thì những cái đồ này người cha lấy ở đâu? Thưa quý ông bà, anh chị em, những cái đồ này người cha lấy từ tình yêu của Ngài. Bởi vì ngay từ cái giây phút người con bỏ nhà đi hoang đó, thì người cha đã tin chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ trở về. Chính vì vậy người cha lại tiếp tục làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua cho người con những cái món đồ quý nhất mà người con thích, để ngày hàng ngày ông ra cuối, ông ra đầu đường cuối xóm chỉ ngóng tin con trở về. Và khi người con trở về, người cha rất đỗi vui mừng. Cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, dù chúng ta có yếu đuối, có tội lỗi bất toàn đến đâu đi chăng nữa, cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải biết đặt trọn niềm tín thác và tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta phải quyết tâm trở về với Ngài để chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài, để Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần và ban cho chúng ta sự bình an đích thực mà Ngài đã ban cho các tông đồ năm xưa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha của hàng năm, dẫu sao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa.
Người đã nhận để trong lòng chính.
người chịu khổ hình và mãi tăng. Ngày thứ ba người sống lại như đời thánh kinh, người lên trời ngờ về hữu đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ
thân mến. Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin.
Trên đường về quê trời, hội thánh không gặp biết bao nhiêu là thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố đức tin của hội thánh trên đường lữ xứ trần gian, để hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện tại có biết bao người đang cộng tác với nhau để xây dựng một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần trợ lực và thanh hóa những cố gắng này.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống đức tin không phải là không có những khó khăn. Người Kitô hữu gặp biết bao là hoài nghi, tâm tối cũng như không ít những lời xuyên tạc bôi nhọ đầy ác ý. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh đưa đức tin luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để họ có thể đứng vững trước mọi thử thách gian nan.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời sống đức tin sâu sắc của các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai là một gương mẫu tuyệt vời cho các tín hữu ngày nay. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn sống trong mọi tình huynh đệ, siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện không ngừng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết trí khôn chúng con chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con. Nhờ đó dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa, chúng con vẫn luôn tin yêu, gắn bó và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen. Con sớm về Thiên Chúa, thấy hy lễ của một chiều xưa, ôi con Chúa yên mình vì yêu, đền tội cho nhân thế bao đời. Xin Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng châm nhận của lời chúng con. Chúa đã cho mỗi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin, nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ân cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nháy mừng cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đột mình chịu cố hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tê thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh thần và từ cuộc sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu con Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Cha Giuse Giám Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng lắng nghe tất cả các ý nguyện cầu mà cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa hôm nay. Đặc biệt xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn John Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Tiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu tế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, được Cha đi lên, ý Cha này dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang kia chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Để xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Và ơn Chúa.